Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày những hướng dẫn mục vụ sau thời gian cách ly xã hội của Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Giáo phận Bình. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Qua mỹ thuật và tinh thần sáng tạo, các nghệ sĩ có thể giúp đỡ dân chúng trong thời điểm đại dịch khó khăn hiện nay. Và trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu cầu xin Chúa ơn trở lại với tiếng gọi đầu tiên Chúa gửi đến mỗi người. Trong lời dẫn vào thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghệ sĩ, những người có khả năng sáng tác rất lớn và qua con đường mỹ thuật, họ có thể chỉ cho chúng ta con đường nên theo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ. Qua đó, Chúa Giêsu trách đám đông dân chúng tìm kiếm người sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, chỉ vì họ được thỏa mãn ăn uống, và Chúa dạy họ hãy cố gắng đạt tới lương thực trường tồn, lương thực mang lại sự sống đời đời mà con người sẽ ban cho họ. Đức Thánh Cha nhận xét, trả lời câu hỏi của dân chúng phải làm gì để được sự sống đời đời như thế. Chúa Giêsu dạy họ hãy tin vào đấng Chúa sai đến, và dân chúng lắng nghe Chúa không biết mệt mỏi. Sau khi được no thỏa, họ muốn tôn Chúa làm vua. Họ quên đi sự hăng say ban đầu đối với lời Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa đã nhắc nhở dân chúng về tâm tình đầu tiên. Chúa sửa sai những người đi theo con đường trần tục và bỏ quên con đường phúc âm. Từ đây, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, đó cũng là điều xảy ra cho chúng ta khi chúng ta xa lìa con đường phúc âm và không còn nhớ đến lòng nhiệt thành ban đầu đối với lời Chúa nữa. Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở lại cuộc gặp gỡ đầu tiên. Đây thực là một ơn thánh, đứng trước những cám dỗ làm cho chúng ta xa lìa Chúa. Ơn luôn trở lại tiếng gọi đầu tiên khi Chúa Giêsu nhìn chúng ta với tình thương mến. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ đầu tiên, trong đó Chúa Giêsu nói với chúng ta, con hãy theo Thầy. Và rồi sau đó chúng ta xa lìa đi tìm kiếm những giá trị khác và chúng ta đánh mất sự tươi mát của tiếng gọi đầu tiên. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhở chúng ta rằng, anh em hãy nhớ những ngày đầu tiên, nhớ lại cuộc gặp gỡ ban đầu khi Chúa nhìn mỗi người chúng ta và nói, con hãy theo Thầy. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Liên Hiệp Quốc tố giác đại dịch COVID-19 làm gia tăng kỳ thị tôn giáo. Tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, ông Ahmed Shahid, lên tiếng báo động rằng đại dịch COVID-19 đang bị lạm dụng như một cơ hội mưu lợi về kinh tế và chính trị, sách động kỳ thị tôn giáo và chủng tộc. Ông Shahid là một nhà chính trị và ngoại giao người đảo Maldives đã đưa ra lời báo động trên đây hôm 22 tháng 4 vừa qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, và nói rằng, tôi kêu gọi các quốc gia, các vị lãnh đạo tôn giáo, xã hội dân sự, các phương tiện truyền thông và quần chúng dẫn thân chống lại sự oán ghét và loại trừ, đồng thời cổ võ việc trợ giúp và liên đới với những người đang là nạn nhân trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ông Shahid giải thích rằng, tại nhiều quốc gia, đại dịch COVID-19 dẫn tới sự gia tăng thái độ bất bao dung về tôn giáo. Có những nơi người ta phao tin như các Kitô hữu, người Do Thái hoặc Hồi giáo đã làm cho coronavirus lan tràn. Có những nơi khác, người ta đổ tội cho những người di dân, người tị nạn hoặc người xin tị nạn. Vì thế, ông kêu gọi các nước hãy ngăn chặn và bài trừ mọi hành vi sách độc oán ghét hoặc bạo lực vì lý do căn tính chủng tộc hoặc tôn giáo. Tường trình viên của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, các nạn nhân trong những vụ này thường bị tấn công bằng lời nói hoặc những vụ hành hung, dọa giết, kể cả việc từ chối không được chăm sóc sức khỏe. Để bài trừ nạn loan tin thất thiệt và vu khống như thế, chính phủ các nước cần đề ra chiến lược và những kênh thông tin hữu hiệu để dư luận quần chúng được thông tin chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra, tình liên đới giữa những người thuộc mọi tôn giáo và tín ngưỡng là điều quan trọng hơn bao giờ hết, vì không phải tất cả mọi tôn giáo hoặc những người ở trong tình trạng bấp bênh, khó khăn đều có những thông tin về việc phòng ngừa coronavirus. Vì thế, xã hội dân sự cũng như các tổ chức tôn giáo cũng cần dấn thân trong lĩnh vực này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quan tâm và khích lệ giới báo chí đường phố. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quan tâm, tình liên đới và khích lệ giới báo chí đường phố và những người vô gia cư cũng như những người nghèo sống bằng nghề bán các báo này đang gặp nhiều khó khăn trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Tại 35 nước trên thế giới, hiện có hơn 100 báo chí đường phố do các ký giả chuyên nghiệp viết và được ấn hành bằng 25 thứ tiếng, mang lại phương tiện sinh nhai cho hơn 20.500 người vô gia cư và người nghèo. Tại Italia, có một tạp chí thuộc loại này do Caritas Ambrosiana ở miền Bắc xuất bản với tên là Scarpe de Tennis. Tạp chí này được bán với giá 3 euro và người bán được tiền công 1 euro. Nhưng vì đại dịch COVID-19 kéo theo tình trạng cách ly rộng lớn, nhiều báo đường phố này gặp khó khăn trong việc ấn hành và phổ biến, gây thiệt hại lớn, đặc biệt cho những người nghèo. Trong thư gửi giới báo chí đường phố phổ biến hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới vốn đã gặp bao nhiêu thách đố khó khăn, nay lại bị đại dịch đè nén, bị thay đổi và thử thách càm gò. Những người mong manh, yếu đuối nhất, những người vô hình, những người vô gia cư có nguy cơ phải trả giá đắt đỏ nhất. Vì thế, tôi muốn chào thăm giới báo chí đường phố và nhất là những người bán báo, phần lớn là những người vô gia cư, những người bị gạt ra ngoài lề, là người thất nghiệp. Hàng ngàn người trên thế giới sống và làm việc bằng cách bán các tờ báo ngoại thường này. Đức Thánh Cha nói tiếp, tại Italia, tôi nghĩ đến kinh nghiệm đẹp của báo Scarpe de Tennis, một dự án của Caritas, giúp cho hơn 130 người gặp khó khăn có được một lợi tức và được hưởng những quyền công dân căn bản. Tôi cũng nghĩ đến kinh nghiệm của hơn 100 tờ báo đường phố trên thế giới, được ấn hành tại 35 nước bằng 25 thứ tiếng khác nhau, bảo đảm việc làm và lợi tức cho hơn 20.500 người vô gia cư trên trái đất. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, từ nhiều tuần nay, các báo đường phố không bán được và những người bán báo không thể làm việc. Vì vậy, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với các ký giả, những người thiện nguyện, những người sống nhờ các dự án này và những người đang cố gắng với bao nhiêu sáng kiến đổi mới. Đại dịch làm cho công việc của anh chị em trở nên khó khăn, nhưng tôi tin chắc rằng mạng lưới các báo đường phố trên thế giới sẽ trở nên vững mạnh hơn trước. Khi nhìn những người nghèo trong những ngày này, có thể giúp tất cả chúng ta ý thức về những gì đang xảy ra thực sự và thân phận đích thực của chúng ta. Tôi gửi đến tất cả anh chị em sứ điệp khích lệ và tình thân hữu huynh đệ. Cảm ơn anh chị em vì công việc anh chị em đang làm, vì thông tin mà anh chị em cung cấp, cũng như vì những câu chuyện hy vọng anh chị em đang kể lại. Tin giáo hội tại Ba Lan. Giáo hội tại Ba Lan cử hành Chủ nhật Kinh Thánh. Chủ nhật Kinh Thánh được cử hành lần thứ tư vào ngày 26 tháng 4 vừa qua tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Lazuniki thuộc Tổng giáo phận Cracovia bên Ba Lan và tại tất cả các giáo xứ toàn quốc. Chủ nhật Kinh Thánh năm nay tại Ba Lan có chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco: các con hãy đi và giảng dạy muôn dân. ngày này cũng được liên kết với kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai Giáo Hoàng, là vị đã loan báo tin mừng cho các dân tộc trong 27 năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Đức ông Henrik Wittig, chuyên gia Kinh Thánh người Ba Lan, nói rằng, thời điểm đại dịch hiện nay làm cho chúng ta cảm thấy cần phải tìm kiếm một ý nghĩa và một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới, giúp chúng ta có thể gặp gỡ sâu xa hơn với lời Chúa trong Kinh Thánh. Lịch sử cứu độ được kể lại trong Cựu và Tân Ước không những để chúng ta biết các tiền nhân của mình là ai, nhưng còn được kể lại với hy vọng chúng ta hiểu mình đang trở thành ai nhờ sự nâng đỡ của lời sự sống. Thánh lễ chính trong Chủ nhật Kinh Thánh được Đức cha Marek Zararewski, Tổng giám mục Cracovia, tự hành tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Ngoài ra, có buổi đọc các sách thánh do Đức ông Vanak Depo cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora, trung tâm thánh mẫu toàn quốc tại Ba Lan. Tại tất cả các giáo xứ, các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật được tặng các văn bản kinh thánh để cùng với người thân trong gia đình đọc, học hỏi và suy gẫm. Cũng nên nhắc lại rằng, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng gửi lời chào thăm tất cả những người tham dự cuộc đọc kinh thánh toàn quốc tại Ba Lan. Tin Bonn, Đức Quốc. Nhiều giáo phận tại Đức thông báo mở lại các thánh lễ. Nhiều giáo phận tại Đức lần lượt thông báo mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự kèm theo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm coronavirus khi tham dự thánh lễ. Giáo phận Erfurt thuộc bang Thuringen ở miền đông nước Đức cho phép tái cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự kể từ ngày 23 tháng 4 vừa qua, có thể có 30 tín hữu dự lễ trong nhà thờ, và nếu làm ngoài trời thì có thể có 50 người dự lễ, tuy phải giữ khoảng cách an toàn, mỗi người đứng cách nhau ít là 1,5 mét tứ phía. Các đôi vợ chồng không phải chia cách nhau, nhưng phải kể chung vào con số tối đa các tín hữu tham dự. Để tránh tình trạng tín hữu bị từ chối không được dự lễ, tòa giám mục giáo phận khuyên nên tiến hành việc đăng ký hoặc phát thẻ ngay tại chỗ. Giáo phận cũng khuyến khích gia tăng số thánh lễ Chúa Nhật. Mỗi linh mục được cử hành 3 thánh lễ và mùa hè nên cử hành thánh lễ ngoài trời. Tối đa được phép có 2 trẻ giúp lễ, một người đọc sách thánh, một ca trưởng và một người đánh đàn được tham dự vào việc cử hành thánh lễ. Ngoài ra, những người có triệu chứng bị coronavirus hoặc bị cảm cúm được yêu cầu đừng tham dự các nghi lễ tôn giáo. Giáo phận khuyên nên hết sức tránh ca đoàn hoặc ban nhạc trong buổi lễ. Các giỏ quyên tiền không được phiền tay qua các tín hữu dự lễ, nhưng phải đặt ở lối ra khỏi thánh đường. Giáo phận cũng đề ra những quy tắc để chuẩn bị thánh lễ. Ví dụ, phải đeo găng tay dùng một lần rồi bỏ đi sau khi đặt các bánh lễ vào bình thánh. Trước phần dâng lễ vật, linh mục phải khử trùng đôi bàn tay và chén lễ phải phủ kín trong lúc truyền bình thánh Chúa. Để giữ an toàn khi rước lễ, cần đánh dấu trên nền nhà thờ để xác định rõ khoảng cách rõ ràng 1,5 mét giữa những người lên rước bình thánh Chúa. Và khi trao bình thánh, cần làm sao để tay người cho và tay người nhận không đụng chạm nhau. Việc cho giáo dân rước lễ bằng miệng và nước máu thánh là điều bị cấm. Tổng giáo phận Cồn là giáo phận lớn tại Đức cho phép mở lại các thánh lễ từ ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 5 tới đây, và cho biết các tín hữu dự lễ phải đứng cách quãng nhau 2 mét tứ phía và giữ các biện pháp an toàn khác tương tự nói trên. Tuy nhiên, giáo phận chưa xác định bao giờ sẽ mở lại các cuộc rước lễ lần đầu, hôn phối và thêm sức. Tại bang Bavaria ở miền Nam Đức, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được tái cử hành từ thứ Hai mùng 4 tháng 5 với các điều kiện nghiêm ngặt về vệ sinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những hướng dẫn mục vụ sau thời gian cách ly xã hội của Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Giáo phận Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 23 và 24 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Tòa giám mục Lạng Sơn và Giáo phận Vinh đã ra thông báo hướng dẫn mục vụ sau thời gian cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19. Trước hết là từ Văn phòng Tòa giám mục Lạng Sơn. Tòa giám mục Lạng Sơn thông báo số 4 hướng dẫn phụng vụ và mục vụ trong cơn đại dịch COVID-19. Bình an cho anh chị em, hallelujah! Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh COVID-19, từ sáng sớm ngày 23 tháng 4 năm 2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc cách ly xã hội, dần trở lại sinh hoạt bình thường với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Một số địa phương, trong đó có tỉnh Hà Giang, đặc biệt là thị trấn Đồng Văn, thuộc địa bàn mục vụ của giáo phận, vẫn tiếp tục cách ly xã hội cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Hơn nữa, khi biên giới mở cửa, giáo phận Lạng Sơn cũng là địa bàn đón tiếp nhiều công dân Việt Nam trở về, đặc biệt từ Trung Hoa. Trước tình hình mới này, Văn phòng Tòa giám mục chuyển ý Đức giám mục giáo phận qua thông báo số 4 này với những nội dung sau đây. 1. Để bảo đảm hơn cho việc phòng chống dịch bệnh, trong khi giáo hạt Hà Giang đang còn nguy cơ, chúng ta tiếp tục áp dụng phương án cách ly xã hội trong sinh hoạt tại nhà thờ thêm một tuần nữa, cho đến hết ngày 30 tháng 4. Như đã thực hiện rất hiệu quả trong suốt 4 tuần vừa qua. Chúng ta đã không tổ chức thánh lễ trực tuyến, vì tất cả giáo dân đều được đến nhà thờ tham dự thánh lễ, với những nguyên tắc phòng dịch nghiêm khắc, phân tán mỏng, giãn cách người và nơi. Các cha cũng đã cảm nhận được ý nghĩa và niềm vui của việc phục vụ cực lực cho nhu cầu thiêng liêng thiết yếu của giáo dân. Thiện nghĩ, khi hết dịch bệnh, chúng ta cũng nên tiếp tục duy trì và phát huy một phần lối sống văn minh và vệ sinh công cộng này. 2. Nếu tình hình dịch bệnh vẫn ổn định hay lạc quan hơn, đúng 5 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5, toàn giáo phận chúng ta sẽ gióng chuông trọng thể và cùng cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn nhau, phụng vụ kính thánh Giuse Thợ và khai mạc tháng hoa dân kính Đức Mẹ. 3. Chuyến lập thứ 4 phục sinh, ngày mùng 3 tháng 5, kính Chúa Chiên Nhân Lành, sẽ không có họp mặt lễ sinh giáo phận như mọi năm, nhưng sẽ khai mạc tuần lễ giao hòa, với chủ đề là Lên vai Giê-xu Mục Tử. Trong tuần lễ này, các giáo xứ tổ chức nghi thức sám hối và xưng tội cá nhân, thực hiện yêu cầu của việc sám hối và xưng tội tập thể mà chúng ta đã cử hành trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua. Tòa giám mục sẽ gửi nghi thức cử hành. Các giáo hạt nên tổ chức theo lịch chung, để các cha có thể di chuyển trợ lực cho nhau. 4. Sau Chúa Nhật Chúa Chiên Lành này, tạm ngưng đặt ân nguy tử cho những trường hợp ngăn trở bí tích đã được hưởng trong thời gian dịch bệnh. Các giáo xứ tổ chức lên danh sách và hướng dẫn những giáo dân liên hệ làm tờ trình về lịch sử và tình trạng ngăn trở bí tích của mình, được các cha xứ chuẩn y, gửi lên Đức Giám mục giáo phận, để giúp tòa án hôn phối giáo phận lên lịch làm việc từ đầu tháng 6 năm 2020 này. Tòa giám mục sẽ gửi các mẫu gợi ý hướng dẫn làm tờ trình này. 5. Thời gian sau dịch bệnh cũng là thời điểm cần gia tốc việc bác ái xã hội, vì có rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng do đình trệ công ăn việc làm. Nhiều người già yếu, tật nguyền, bệnh nhân không được chăm sóc đúng mức, sinh viên học sinh bê trễ việc học hành. Xin các giáo xứ củng cố lại đội ngũ thành viên Caritas. Đây cũng là thời cơ để giáo phận thực hiện việc đội ngũ hóa giới trẻ tự do trong giáo phận thành giới trẻ Caritas giáo phận, huấn luyện, giao phó và cổ vũ giới trẻ, tích cực đảm nhận và thực thi việc bác ái xã hội như sứ vụ của mình, đặc biệt trong 3 năm mục vụ giới trẻ
do Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi xướng 2019-2022. Xin các ban mục vụ giới trẻ và bác ái xã hội khởi động công việc này. Xin Chúa phục sinh thương chúc lành. Tòa Giám mục Lạng Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2020. Xử lý thường vụ văn phòng Tòa Giám mục, Linh mục Vinh Sơn Vũ Văn Công. Sau đây là thông báo từ Tòa Giám mục Vinh về việc hướng dẫn cử hành thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ sau thời gian cách ly xã hội phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân tại Giáo phận Vinh. Như chúng ta biết, thời hạn cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã chấm dứt vào ngày 23 tháng 4. Cùng với những hướng dẫn tiếp tục của các cơ quan hữu trách và những cách thức phù hợp đã và đang được thực hành để phòng tránh dịch bệnh, Tòa Giám mục xin gửi tới quý cha và anh chị em những hướng dẫn cử hành thánh lễ cũng như các sinh hoạt mục vụ khác được áp dụng tại Giáo phận Vinh kể từ nay đến khi có thông báo mới như sau. 1. Về việc cử hành thánh lễ. Kể từ hôm nay, các linh mục trong giáo phận tái cử hành thánh lễ cho giáo dân tham dự để đáp ứng nhu cầu tâm linh và lòng khao khát lãnh nhận bí tích thánh thể suốt gần một tháng tạm ngưng thánh lễ cộng đồng. Tuy nhiên, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh sau đây. Cử hành thánh lễ ngắn gọn với số ít giáo dân tham dự, giảm bớt đọc kinh trước thánh lễ. Người tham dự thánh lễ phải rửa tay sát khuẩn, mang khẩu trang y tế và ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét. Chủ tế vì đứng xa cộng đoàn nên không buộc mang khẩu trang. Chỉ rước lễ bằng tay, khi trao mình thánh, thừa tác viên không xướng mình thánh Chúa Kitô và người rước lễ không đáp Amen. Nhằm giảm bớt số người tham dự, mỗi cha được dâng 2 thánh lễ trong ngày thường và 4 thánh lễ ngày Chúa Nhật. Các cha sắp xếp dâng lễ tại các giáo họ, tránh tập trung đông người về giáo xứ. Cũng có thể xếp ghế ở khuôn viên nhà thờ cho giáo dân ngồi tham dự thánh lễ, miễn là đảm bảo sự tôn nghiêm khi tham dự. Những người đi xa về, người già, trẻ em chưa xưng tội rước lễ lần đầu, người đi làm hàng ngày ngoài địa bàn giáo xứ, người có biểu hiện bệnh lý về hô hấp như ho, sốt, khó thở, hoặc hiện đang bị các bệnh nặng khác, không tham dự thánh lễ, chỉ ở nhà đọc kinh, lần hạt hiệp thông, hoặc làm các việc lành thay thế. Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020, chấm dứt thánh lễ trực tuyến. 2. Về các sinh hoạt mục vụ khác. Những giáo xứ đến phiên chầu lược theo lịch, chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ giáo xứ, với sự tham dự của các cha trong giáo hạt. Các cha ngoài giáo hạt và giáo dân ngoài giáo xứ không tham dự. Các cha vẫn cử hành bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân khi giáo dân có nhu cầu. Tòa giải tội phải có màn che, linh mục và hối nhân phải đeo khẩu trang. Tiếp tục hoãn các cuộc lễ lớn và các dịp quy tụ đông người, như lễ khởi công, làm phép nhà thờ, nhà xứ, trường giáo lý, lễ tạ ơn, các cuộc hành hương, tĩnh tâm dài ngày, sinh hoạt hội đoàn có người ngoài địa bàn giáo xứ tham dự. Các giáo xứ, giáo họ cần phun thuốc tẩy trùng định kỳ khu vực trong và ngoài nhà thờ, cũng như ý thức áp dụng các biện pháp khác về phòng tránh dịch bệnh. Kính thưa quý cha và anh chị em, với trách nhiệm cộng đồng, xin mọi người tuân theo những hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh, ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình và cho mọi người. Xin quý cha và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt, và đừng quên nghĩa vụ bác ái Kitô giáo. Bằng việc sẵn sàng chia sẻ vật chất, nâng đỡ tinh thần cho những anh chị em nghèo khổ, bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Sắp bước vào tháng hoa kính Đức Mẹ, chúng ta cùng phó thác mọi sự cho lòng từ mẫu của Mẹ, là đấng an ủi kẻ ưu phiền và là nữ vương ban sự bình an. Xã đoài ngày 24 tháng 4 năm 2020, thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Chánh văn phòng, Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Hồng Ân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày những hướng dẫn mục vụ sau thời gian cách ly xã hội của Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Giáo phận Vinh. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta lại cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa và nội dung chính của các bài đọc được Hội Thánh sử dụng trong đêm vọng phục sinh. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thì tôi có ý phân tích như vậy để chúng ta thấy được cái mối liên hệ rồi gốc gác từ cội nguồn, ý nghĩa các bài đọc nó ra làm sao. Giờ chúng ta thêm một bước nữa. Các bài đọc chúng ta nghe rồi, sáng tạo này, xuất hành này, rồi các tiên tri thì nói đến giao ước này. Bây giờ những bài đọc cựu ước này được đọc trong đêm vọng phục sinh là để giúp cho ta hiểu mầu nhiệm phục sinh có ý nghĩa gì. Phục sinh chính là một cuộc sáng tạo mới. Một cuộc sáng tạo mới. Trong cuộc sáng tạo cũ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng Adam, Eva, con người. Những con người đó so với Chúa Kitô phục sinh thì là con người cũ rồi. Chúa Kitô sống lại đó, có phải là Ngài sống lại giống như là Lazaro không?
Dạ không.
Nhiều người hay lẫn lộn cái này lắm nhé. Cứ nghe cái từ sống lại thì nghĩ đến giống ông Lazaro đó. Mà nếu ông ấy sống lại thì giỏi lắm, ông ấy cũng chỉ sống thêm được chừng 50 năm đấy chứ mấy. Rồi ông cũng sẽ lại chết thôi. Lại giống như Trịnh Công Sơn nói, tôi chết hai lần. Trịnh Công Sơn viết cái bài đó, người chết hai lần thịt ra nát tan. Cái đó là hoàn cảnh chiến tranh. Nhưng mà như Lazaro thì tội nghiệp, người ta chết con lần để chết hai lần. Chúa Giêsu sống lại không phải là trở về với đời sống cũ, nhưng mà Ngài bước vào một đời sống hoàn toàn mới. Những gì mà các sách Tin Mừng mô tả không có phải là chi tiết lắm đâu, nhưng mà có những cái ghi nhận, chẳng hạn như là Chúa Giêsu sau khi mà Ngài sống lại đó, Ngài có thể cùng một lúc Ngài có mặt ở nhiều nơi, và Ngài đến nhà của các môn đệ đó thì cửa còn đóng kín mà Ngài đi vào rất là thoải mái hết. Những cái chi tiết nho nhỏ đó cho thấy là Chúa Kitô phục sinh đó, Ngài mang một cái sự sống mới rất là đặc biệt, và Thánh Phaolô cũng dựa vào đó để mà nói về sự sống mới ở nơi chúng ta mà Thiên Chúa ban cho mình. Cho nên phục sinh là một cuộc sáng tạo mới, và cùng với Chúa Kitô phục sinh là con người mới và cả trời mới, đất mới. Thế rồi ta đọc sách xuất hành ở trong đêm vọng phục sinh là để hiểu rằng phục sinh chính là một cuộc xuất hành mới. Tôi có nói với các anh chị điều này rồi, một cuộc xuất hành mới. Xuất hành cũ là đi từ một miền đất nô lệ sang miền đất tự do. Nhưng mà kinh nghiệm đời sống cho ta thấy, ta bước sang một miền đất tự do về mặt xã hội, về mặt kinh tế và chính trị, rồi cuối cùng ta vẫn cứ là nô lệ. Ta vẫn cứ là nô lệ cho những bản năng, cho những dục vọng thâm sâu ở trong con người của mình. Đến nỗi mà Thánh Phaolô phải kêu lên rằng: điều tôi muốn làm thì tôi không làm, mà điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Mà chắc các anh chị cũng có kinh nghiệm như vậy. Thế cho nên là mình cần một cuộc xuất hành mới, nó sâu xa hơn nhiều. Và mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô chính là cuộc xuất hành mới, để giúp cho chúng ta trở thành một con người tự do thực sự, tự do nội tâm này, tự do từ phía bên trong kìa, mà tự mình không có làm được. Thánh Phaolô cảm nghiệm cái điều đó rất là rõ ràng. Chỉ có Chúa mới giải thoát cho mình. Và đọc sách của các tiên tri nói về giao ước trong đêm vong phục sinh cũng là để giúp cho mình ý thức phục sinh chính là Thiên Chúa thực hiện một giao ước mới. Một giao ước mới, và là giao ước vĩnh cửu. Cho nên trong cử hành đêm vọng phục sinh đó, lý tưởng nhất là sẽ rửa tội cho các dự tòng. Và nếu không có việc rửa tội cho các dự tòng thì vẫn có nghi thức làm phép nước, và đồng thời lấy nước đó mà rảy lên trên cộng đoàn. Đang khi rảy như vậy thì chúng ta hát: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước đó chảy đến những ai thì người đó sẽ được cứu rỗi. Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Cái câu đó là trích ở trong sách của Ezekiel. Cái thị kiến là có dòng nước từ đền thờ chảy ra, và chảy đến đâu đó thì sa mạc hoang vu trở thành thảo nguyên xanh tươi. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì cái câu đó có ý nói về dòng nước và máu chảy từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Và dòng nước đó chảy đến những ai thì người đó được cứu rỗi. Cho nên là nước được làm phép rảy lên trên đầu chúng ta, chảy đến ai thì người đó được cứu rỗi. Cái cử hành của đêm vọng phục sinh đó, không những là các bài đọc, nhưng mà những hành động, những cử chỉ, những nghi thức rất là phong phú. Với một điều kiện là mình hiểu. Mình hiểu thì mình thấy được cái ý nghĩa phong phú. Còn nếu không thì mình chỉ thấy là nó lạ lạ vậy thôi. Rồi thấy nó nhiều thứ quá, lung tung quá, đâm ra thấy mệt.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương sống trong đại dịch của hai thị chứng nhân Fatima là Jacinta và Francisco. Hai vị thánh nhỏ tuổi này đã chết trong một trận dịch bệnh. Jacinta Marto đã qua đời một cách đơn độc. Gia đình của cô cũng như những người yêu mến cô đã không thể ở bên cạnh cô bởi vì cơn dịch đã gây ra việc cách ly khắp mọi nơi. Điều duy nhất mà cô mong ước trước khi qua đời đó là được lãnh nhận bí tích thánh thể. Thế nhưng thậm chí điều này cũng không thể được. Nếu bạn nghe có vẻ giống như hiện nay, thì chính là như vậy. Đúng 100 năm sau cái chết của Jacinta vào tháng 2 năm 1920, trong trận đại dịch cúm Tây Ban Nha, thì vào tháng 2 năm 2020, đại dịch virus corona đã bắt đầu gây ra một chấn động lớn tại các nước phương Tây và nhanh chóng bùng phát, mạnh đến nỗi không thể coi thường được nữa. Hai thánh Jacinta và Francisco Mato, đấng bảo trợ cho các bệnh nhân, đã giúp thế giới sẵn sàng đương đầu với hai cơn đại dịch. Từ năm 1916 đến năm 1917, ba trẻ chăn cừu làng Fatima ở Bồ Đào Nha bắt đầu đón tiếp các vị khách đến từ thiên đàng, đầu tiên là một thiên thần, sau đó là Đức Mẹ Fatima. Những thị kiến được kết thúc bởi sự kiện phép lạ mặt trời. Lúc đó Francisco được 9 tuổi và Jacinta được 7 tuổi. Sự kiện đặc biệt này được chứng kiến bởi hàng ngàn người và được làm chứng bởi cả các tín hữu lẫn những người ngoại đạo. Đức Mẹ đã yêu cầu ba trẻ nói với thế giới rằng người ta phải ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Và Đức Mẹ tiên báo rằng một cuộc chiến khủng khiếp sẽ xảy ra nếu như con người không chịu sám hối. Khi đệ nhất thế chiến vẫn còn đang khốc liệt, thì cơn dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát và đã cướp đi sinh mạng của Francisco và Jacinta Mato. Tiếp theo đó là đệ nhị thế chiến bùng nổ. Sau năm lòng thương xót và trước khi đại dịch COVID-19 cách ly toàn thế giới khỏi những cử hành phụng vụ đúng vào dịp tưởng niệm 100 năm ngày mất của Jacinta và Francisco, thì năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên thánh cho hai trẻ này nhân kỷ niệm 100 năm sứ điệp Fatima, và Ngài đã đưa đời sống của hai trẻ này trở thành mẫu gương cho đời sống người Kitô hữu trong thời đại ngày nay. Theo đó, vào năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng, qua việc tuyên thánh cho Francisco và Jacinta, tôi mong ước giới thiệu với toàn thể giáo hội mẫu gương của hai vị thánh này. Sau khi gặp gỡ Đức Mẹ, hay còn được gọi là bà đẹp, thì các em đã liên lỉ lần chuỗi mân côi, đền tội và hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt, cũng như cầu nguyện cho các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Khi chúng ta mong ước được lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có thể nhìn vào mẫu gương của Francisco và Jacinta. Trong suốt một năm rưỡi sau các thị kiến, cuộc sống của Francisco được nổi bật bởi lòng yêu mến thánh thể. Cậu thích ẩn mình trong nhà thờ và cầu nguyện thân mật với Chúa Giêsu đang ẩn mình nơi nhà tạm. Cậu qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 1919, khi chỉ mới 10 tuổi. Còn Jacinta thì đã phải chịu đau ốm giống như những gì mà Đức Mẹ đã nói. Cô đã phải chịu rất nhiều đau khổ bệnh tật, phải rời xa gia đình để nhập viện tại trại trẻ mồ côi Lisbon. Niềm an ủi lớn lao duy nhất của cô là được nhìn thấy nhà nguyện từ ghế ngồi hành lang bên ngoài phòng, và chăm chú chiêm ngắm mỗi khi cô có thể. Đây cũng là điều mà chúng ta đang làm, bị cách ly khỏi bí tích hiệp thông và dịch bệnh, và chỉ có thể thăm viếng và chiêm ngắm thánh thể qua cửa sổ của màn hình tivi, màn hình máy tính và điện thoại. Chúng ta có thể noi theo gương của hai vị thánh này trong việc sẵn sàng chịu đựng đau khổ để hoán cải tội nhân. Chúng ta có thể noi theo gương của hai vị thánh này trong việc sẵn sàng chịu đựng đau khổ để hoán cải tội nhân. Khi tuyên thánh cho hai thánh trẻ này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, Đức Mẹ đã tiên báo và cảnh cáo chúng ta về một lối sống loại trừ Thiên Chúa và thậm chí xúc phạm đến Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài. Một đời sống như vậy luôn được cảnh báo là có nguy cơ dẫn đến hư mất đời đời. Francisco và Jacinta là những mẫu gương trong việc đền tội để các tội nhân có thể được cứu khỏi điều còn tồi tệ hơn cả cái chết. Trong một đêm nọ, khi cha cụ Francisco đã hỏi cậu tại sao cậu khóc, thì cậu trả lời rằng, con đang nghĩ đến Chúa Giêsu, Ngài đang rất buồn bởi vì những tội lỗi đã gây tổn thương đến Ngài. Những tội lỗi mà các trẻ đã lo lắng dường như phù hợp trong thời đại của chúng ta hơn cả thời của các trẻ ngày xưa nữa. Sau khi Đức Mẹ chỉ cho ba trẻ nhìn thấy hỏa ngục, Jacinta đã cảnh báo với mẹ của cô rằng, mẹ ơi, hãy tránh xa sự giàu có và xa hoa. Cô cũng nói rằng, để được thanh sạch nơi thể xác thì nghĩa là không được gian dâm, và để được thanh sạch trong tư tưởng thì nghĩa là không được phạm tội. Đừng nhìn điều mà ta không nên nhìn, đừng trộm cắp hay nói dối, và phải luôn nói sự thật, cho dù điều đó thật khó. Bàn luận về những nỗi lo lắng của Jacinta đối với tội lỗi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, ngày nay rất cần thiết để cầu nguyện và ăn năn sám hối hầu khám phá ra hồng ân của việc hoán cải. Trong lời nguyện của phép lành Ubi et Orbi dành cho đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã liệt kê những cách mà chúng ta tự lừa dối chính mình bằng những hứa hẹn giả trá. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa, trong mùa chay này, lời mời gọi của Chúa đang vang lên một cách khẩn thiết, hãy hoán cải, hãy trở về với ta với tất cả tâm hồn của con. Chúa đang mời gọi chúng con tận dụng thời gian thử thách này như một thời gian của chọn lựa. Và Đức Thánh Cha nói với tất cả chúng ta rằng, đức tin bắt đầu khi chúng ta nhận ra chúng ta cần đến ơn cứu độ. Nếu đúng như vậy, thì bệnh tật và đau khổ là lời mời gọi sám hối và trở về với Chúa. Lúc này, Chúa đang kêu gọi chúng ta hoán cải như chưa bao giờ hoán cải. Hai thánh Francisco và Jacinta đang hướng dẫn chúng ta theo cách này. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.